chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Ta nay vui họp nhau nơi bến sông, nơi chân Thiên Sứ hay lại vắng, nơi đây sông Dương lưu ly rất trong, tuôn chảy tràn từ chốn thiên đàng. Ta nay nhóm nhớ bên sông này, khiến sông thật xinh trao ra từ ngôi trời cao. Ta nay chung vui với thánh nhân nơi này, bên bờ dòng sông lóe muôn vàng.
trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, lão hóa sớm là chủ đề mà hầu hết chúng ta đều quan tâm. Nó không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Một trong những lý do làm đẩy nhanh quá trình lão hóa là do thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều đó. Đầu tiên đó chính là lo lắng quá nhiều. Căng thẳng thực sự có thể tàn phá sức khỏe tinh thần, tình cảm và cả thể chất của chúng ta. Căng thẳng làm tiết ra hai hormone có hại cho hệ miễn dịch. Chúng còn làm tăng huyết áp và có thể dẫn đến suy giảm nhận thức, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Thứ hai đó chính là không thường xuyên chăm sóc da. Một thói quen xấu làm đẩy nhanh quá trình lão hóa là không có thói quen chăm sóc da. Chăm sóc da không chỉ là việc sử dụng những loại kem dưỡng da mà còn đảm bảo được độ ẩm cần thiết cho cơ thể bằng cách uống 8 ly nước mỗi ngày. Một thói quen chăm sóc da tốt sẽ kích thích sản xuất collagen và elastin, giúp làm chậm sự hình thành các nếp nhăn, các dấu hiệu rõ ràng nhất của sự lão hóa. Thứ ba đó chính là thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. Một thói quen ăn uống thiếu lành mạnh là không ăn rau củ, hoa quả, ăn các thực phẩm chế biến và ăn nhiều chất chống oxy hóa. Điều này dẫn đến các nếp nhăn và làm tăng nguy cơ các loại ung thư khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm chậm quá trình lão hóa bằng cách đơn giản, đó là thêm hoa quả và thực phẩm thực vật vào khẩu phần ăn hàng ngày. Thứ tư đó chính là lười tập thể dục. Ít vận động không chỉ gây ra béo phì mà còn làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và thận. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta nên có ít nhất 30 phút tập thể dục. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tập thể dục thường xuyên không chỉ ngăn chặn quá trình lão hóa và còn có khả năng làm tăng tuổi thọ của chúng ta lên tới một thập kỷ. Thứ năm đó chính là ngủ thiếu giấc. Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất về việc thiếu ngủ là nó sẽ chỉ tạo ra quầng thâm ở dưới mắt của chúng ta, trong khi tác hại của nó không chỉ dừng lại ở vấn đề thẩm mỹ. Trung bình, một người trưởng thành, khỏe mạnh nên ngủ từ khoảng 7 giờ mỗi đêm để có đủ tinh thần làm việc cho ngày hôm sau. Nếu chúng ta không ngủ đủ giấc, chúng ta có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và chậm chạp cả ngày. Chúng ta cũng sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn bình thường. Thứ sáu đó chính là không sử dụng kem chống nắng. Rất ít người có thói quen sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da, chống lại tia UVB nguy hiểm. Nhiều người phụ nữ dựa vào trang điểm để bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, nhưng sử dụng kem chống nắng còn giúp cho da se khít lỗ chân lông, giảm tàn nhang và các nếp nhăn. Và cuối cùng đó chính là hút thuốc. Hút thuốc lá là một trong những thói quen không lành mạnh, chắc chắn sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa. Hút thuốc trong thời gian dài khiến cho răng của chúng ta trở nên màu vàng và nó tàn phá làn da của chúng ta, gây ra nhiều nếp nhăn. Tuy nhiên, nó cũng làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư miệng và ung thư phổi, và tăng cả nguy cơ bị bệnh tim. Kính thưa quý vị, lão hóa nhanh luôn là nỗi sợ hãi của hầu hết tất cả các chị em phụ nữ. Thế nên chúng ta cần phải tránh những thói quen không tốt đã kể trên để giúp giữ gìn cho chính mình một cơ thể mạnh khỏe và dẻo dai. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta biết rằng khi một người phạm tội thì họ muốn được xóa bôi tội lỗi của họ. Họ muốn được những người khác cảm thông với họ vì họ gặp những khó khăn, họ bị giới hạn, họ phải phòng vệ chính đáng, vân vân. Và mọi người mong có một ân điển với trường hợp mà họ vi phạm. Ở trong xã hội hiện đại, mọi người chúng ta nên hiểu về nhu cầu của ân điển, nhưng cũng có nhiều người không muốn hiểu, và cũng có một số người khước từ. Chúng ta tự tin và mừng cho thành quả đạt được, không những cảm thấy đầy đủ mà còn hơn thành quả của người khác. Đức Chúa Giêsu nói về tính tự mãn trong ẩn dụ được ghi lại một cách rõ ràng trong sách Luca đoạn 18 từ câu 9 đến câu 14. Đức Chúa Giêsu đã mô tả có hai hạng người vào đền thờ thờ phượng Chúa. Một người là một tín đồ lâu năm nhưng kiêu ngạo. Người này nói rằng: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác. Người thứ nhì cũng là tín đồ lâu năm, nhưng bản tính người này là một người khiêm nhường, cho nên người cầu xin Chúa như sau: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Thưa quý ông bà chị em, mọi người trong chúng ta đều gặp những rắc rối vì vô tình hay là cố ý xảy ra trong cuộc đời của mình. Đức Chúa Giêsu cảnh cáo chúng ta rằng thường xuyên chúng ta tự nhận mình làm quá tốt cho mọi người và thậm chí là với Đức Chúa Trời. Ở trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta biết rằng kiêu ngạo đi trước thì bại hoại sẽ theo sau. Khi một người khinh địch, khi một người xem thường người khác thì họ sẽ chủ quan. Và ở trong công việc làm ăn, ở trong công việc giao tiếp thì người này sẽ không thấu đáo hết mọi việc của người khác. Trong đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ học được rằng điều chúng ta nghĩ là tốt cũng chưa đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đâu. Sẽ không luôn luôn có chỗ cho sự cải tiến, sẽ không có nhiều đất để chiếm hữu. Ngay cả khi chiến thắng và tiến bộ, chúng ta nhắm mục đích mà chạy để vực dậy về sự kêu gọi ở trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Cho nên chúng ta phải gạt bỏ bất kỳ sự xuất hiện nào về sự kiêu ngạo cá nhân, và phải luôn sẵn sàng nhờ công đức của Đức Chúa Giêsu để chúng ta vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho mọi người trong chúng ta được thương xót và chúng ta tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ mà cần. Trong sách Hebrew đoạn 4 câu 16 nguyên văn như sau: vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Và trong sách Philip đoạn 3 câu 14 thì khẳng định rằng mỗi tín đồ Cơ Đốc cần như sao. Trong Philip đoạn 3 câu 14 ghi rằng: nhắm mục đích mà chạy để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Cho nên chúng ta trở lại câu chuyện trong sách Luca đoạn 18. Trong câu 10, Đức Chúa Giêsu đặt câu chuyện này vào đền thánh. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Nhà thờ, đúng hơn là nhà hội, là một điều quan trọng mà Đức Chúa Giêsu có ý định. Nhà thờ là nơi có nhiều giáo hữu được xây ở trong các thành phố, còn nhà hội là nơi người Do Thái lui tới để đọc và giải nghĩa kinh thánh. Đền thờ hay đền thánh to lớn hơn nhiều nghi lễ quan trọng của người Giu-đa được cử hành, bởi vì chỉ có nơi này mới dâng chiên cho của lễ hy sinh. Nhắm vào lời tiên tri đối với núi Sọ là nơi Đấng Cơ Đốc Như trong Khải Huyền đoạn 13 câu 8: chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Vì câu chuyện ẩn dụ là một sự thờ phượng công khai trong đền thánh, vì cớ không có ngày hội được nhắc đến, nên chúng ta cho rằng sự việc dâng của lễ hy sinh vào lúc trưa được diễn ra trước mắt mọi người, gồm cả người Pharisee và người thâu thuế. Cả hai đều nhìn thấy con sinh tế cho tội lỗi của mình. Cả hai đều tham dự cùng một nghi thức thờ phượng, nhưng mỗi người đáp ứng một cách khác nhau. Đáp ứng khác nhau như thế nào, kính thưa quý ông bà chị em? Người Pharisee ngắm nhìn con chiên hy sinh, đó là việc làm màu nhiệm của Đức Chúa Trời cho tội nhân bị chết mất. Thay vì hình dung cứu Chúa, thì ông chỉ nhìn vào việc làm tốt của mình và sự bất hạnh của người khác. Ngay trong từ ngữ Hy Lạp, chữ đứng ở trong Luca đoạn 18 câu 11 có ý rằng trong nghi lễ đền thờ, ông ta đứng một cách kiêu ngạo, có thể có tính cách phô trương trong thế đứng tự mãn. Kế đó ông cầu nguyện, kể lễ tự tôn: lại Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi, như trong câu 11 và câu 12 ghi lại. Sau đó Đức Chúa Giêsu đưa ra một mẫu mực tốt hơn, bắt đầu từ câu 13. Lời nói trong ẩn dụ đột nhiên thay đổi, thái độ chuyển biến, nhấn mạnh vào chữ nhân. Nhưng người thâu thuế, mặc dù có những bản dịch kinh thánh bắt đầu bằng chữ và người thâu thuế, nhưng động tác trong câu chuyện trái ngược giữa người cầu nguyện thứ nhất và người cầu nguyện thứ nhì. Nhưng người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng, trong câu 13: lại Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Trong hai người này, sự trái ngược ở đây là gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, đối với người Pharisee, hội thánh có quyền. Đối với người thâu thuế thì hội thánh là một đặc ân. Người Pharisee đứng trong sự tự tin, còn người thâu thuế trong tinh thần suy nghĩ. Người Pharisee có đủ mọi thứ trừ một điều quan trọng nhất. Người thâu thuế không có gì trừ một điều quan trọng nhất. Người Pharisee ở trong sự tin đạo lâu năm, nhưng ít đặc tính Cơ Đốc giáo. Người thâu thuế tin đạo, nhưng có nhiều đức tính của một Cơ Đốc nhân. Trong hai người thờ phượng, bà Ellen White viết trong cuốn sách Những Bài Học Của Đấng Cơ Đốc, bà dùng từ ngữ diễn tả người thứ nhất: tự ngợi khen, tự mãn, tự cho mình công bình, tự tin, tự tôn và tự yêu chính mình. Bà dùng một lời diễn tả người thứ nhì là tự quên cái tôi của mình, tự quên bản ngã của mình. Cả hai đều chứng kiến con sinh tế khi cầu nguyện ở trong đền thờ. Một người chỉ nhìn thấy mình, còn một người nhìn thấy cứu Chúa. Như vậy mỗi người trong chúng ta sẽ nhìn thấy gì khi chúng ta thờ phượng ở trong nhà Đức Chúa Trời? Khi người thâu thuế cầu nguyện: lại Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ông ta đang xin một loại thương xót khác hơn là những loại mà chúng ta biết ở trong Kinh Thánh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 7: trong các phước lành, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Và trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 viết rằng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Hoặc Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 16: vậy chúng ta hãy đứng vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót. Từ ngữ Hy Lạp thương xót trong những câu trên mô tả một loại thương xót bao phủ sự cảm thông, lòng trắc ẩn và sự am hiểu. Người thông thuế đạt được một điều rất sâu sắc trong Luca đoạn 8 câu 13:
Ông nhìn của lễ hy sinh cho tội lỗi của ông bằng đôi mắt mở lớn trong sân đền thờ. Sự biểu lộ tình cảm của ông diễn tả từ thương xót cao hơn nữa. Chữ này được dùng trong đền thánh mang một ý nghĩa chuộc tội. Lại Đức Chúa Trời, xin chuộc tội cho tôi. Thực vậy, người thâu thuế đang nói như vậy. Và Phao-lô đã dùng ý nghĩa này trong sách Roma đoạn 3 câu 24 và 25. Phao-lô viết như sau: và họ nhờ ân điển Ngài và được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Lời của người thâu thuế cũng còn được văn sử dụng về đấng yêu dấu khi ông cam kết với chúng ta về một đấng che chở chúng ta trước mặt Cha Thiên Thượng. Ngay cả Đức Chúa Giê-xu, Ngài là gì? Trong một văn đoạn 2 câu 2: của lễ chuộc lỗi chúng ta. Nếu chúng ta nhấn mạnh lời cầu nguyện của người thâu thuế, chúng ta sẽ tìm thấy trong Cựu Ước dùng từ ngữ Hy Lạp chọn cho tiếng Hebrew là kaporet. Giống vậy, khi mang nghĩa chuộc tội hoặc ngồi thương xót, vì thế người thâu thuế đang tìm lại sự thuận hòa với Đức Chúa Trời trong ân điển của Ngài. Và xin Ngài trong ý nghĩa: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy chuộc tội cho tôi bằng cách che phủ tội lỗi tôi trong ngôi ơn phước của Ngài. Ngôi thương xót, thì Đức Chúa Trời soi dẫn sự phát họa cho đền thánh dưới đất đầu tiên, phần thứ nhì, hay là nơi chí thánh, là nơi để những vật thánh khiết nhất, hòm giao ước, hòm bản chứng có 10 điều răn của Đức Chúa Trời phủ lên hòm bản chứng. Đây được gọi là ngôi ơn phước và ám chỉ rằng mặc dù sự chết dành cho án phạt đã vấp phạm luật pháp, nhưng sự thương xót qua đấng Cơ Đốc sẽ tha thứ cho tội nhân tin kính, biết ăn năn. Chỉ có một sự hy vọng cho con người qua Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, là đấng dùng chiếc áo công bình của Ngài phủ lên cho tội nhân đang mặc chiếc áo dơ nhốt như tất cả chúng ta. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và chị em, khi mọi người chúng ta đến trước sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, khi mọi người chúng ta ngước mắt nhìn Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa cho cuộc đời của mình, chúng ta sẽ không để ý đến sự làm tốt của cá nhân của mình. Chúng ta sẽ không coi bản ngã của mình, cái tôi của mình là tốt hơn mọi người ở trên thế giới này. Thật ra, chính chúng ta không đủ tiêu chuẩn để được cứu. Chính chúng ta giàu làm nhiều việc cũng không thể vào nước thiên đàng. Chỉ có sự nhận lãnh của đấng Cơ Đốc, một ân điển từ Ngài, thì mới có thể cứu được chúng ta. Mọi người trong chúng ta có nhận ra rằng chúng ta là tội nhân với những tội lỗi vô tình hay là cố ý, đời sống bị cách biệt với Đức Chúa Trời, hoặc không thể đạt tới tiêu chuẩn tâm linh trọn vẹn, chúng ta có một ân điển hòa thuận lại với đấng yêu thương của chúng ta. Chúng ta có ân điển hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và sự yêu thương đặc biệt không giới hạn dành cho tất cả chúng ta. Một nguồn ân điển diệu kỳ. Mọi người chúng ta phải đến gần ngôi ân phước, một ngôi mà tình yêu phủ tràn trong đời sống chúng ta, một đấng công bình đầy yêu thương và tha thứ vì tội lỗi chúng ta. Chúng ta hãy đến với Chúa một cách nhiệt thành.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.